kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa quý khách, nhân ngày chúc mừng lễ cưới của cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thảo, pháp danh Đức Thủy, và chú rể Dương Trọng Tính, pháp danh Ngộ Thành Dương, thay mặt Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, tôi xin chia sẻ đôi điều về đạo làm vợ chồng theo tinh thần Phật dạy. Thứ nhất là nguồn gốc của lễ hàng thuận trong Phật giáo. Trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm có khoảng gần 50 bài kinh Đức Phật dạy kỹ năng làm vợ chồng. Tiếc là do ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế 10, trải qua hàng nghìn năm, Phật giáo Việt Nam không quan tâm đến việc chia sẻ lời Phật dạy về hôn nhân được Đức Phật dạy trong các kinh cho người tại gia. Khoảng 80 năm trước đó, thì tại Huế, một vị cao tăng đã tiến hành làm lễ cưới trong chùa cho Phật tử tại gia và đặt lễ cưới là lễ hàng thuận. Vì nó lễ cưới, ta tưởng là thầy tu cưới vợ cho nên gọi là lễ hàng thuận, cho khác với bên ngoài mà các vị tu sĩ hoặc là các thầy, các sư cô đó làm lễ nhắc nhở lời Phật dạy cho người tham dự về hôn nhân. Hằng thuận đó gọi đủ là hằng thuận chúng sinh, một trong 10 lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền được trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Trong Phật học đó, chúng sinh nó có hai nghĩa. Ở nghĩa rộng bao gồm hai loại chúng sinh có tình thức, tức các loài động vật, và chúng sinh không tình thức, tức là cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Ở nghĩa hẹp đó, thì Phật giáo Đại Thừa dùng chữ chúng sinh để chỉ cho con người, do chúng duyên nhi sinh cố viết chúng sinh, tức là con người do tập hợp của nhiều yếu tố mà hình thành nên gọi là chúng sinh. Về thân thể đó thì hình thành bởi đất, nước, lửa, gió. Về tâm á, thì có 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thuật ngữ hằng thuận chúng sinh nhắc nhở cho vợ chồng đó cần phải đạt được hai yêu cầu. Thứ nhất á, là thuận giữa vợ và chồng. Và thứ hai đó, cái sự thuận hòa đó không phải chỉ diễn ra lúc mới yêu nhau, lúc mới làm vợ chồng của nhau được vài tuần, đang trong giai đoạn hưởng tuần trăng mật đó, thì gần như là chúng ta chiều nhau tới bến, mà phải thuận nhau như là tâm đầu ý hợp. Nhiều khi một người bạn đời đó chưa kịp nói, người còn lại đã hiểu và không cần phải giải thích. Còn khi nói với nhau mà phải giải thích 5 lần 7 lượt, bên đây nói một câu bên kia đối là một câu thì chắc chắn là không thể hòa thuận được, vì góc nhìn khác nhau, tiếp cận khác nhau, cách hiểu khác nhau, do đó dẫn đến sự đối chọi nhau. Và chỉ chúng sinh trong đây tới là vợ hoặc là chồng của mình, hằng thuận chúng sinh, nghĩa là chồng phải cam kết với vợ là anh sẽ hòa thuận với em, không chỉ là trong tích tắc mà phải là thường xuyên và trọn đời. Còn vợ cũng phải cam kết với chồng là em sẽ hòa thuận với anh trọn cả một kiếp người này. Đó là yếu tố khó nhất, nhưng nếu làm được đó, các anh chị sẽ trở thành là hạnh phúc nhất trong đời. Khi mà người ta đã vượt qua được các vấn nạn cơm áo gạo tiền, thì lúc đó đó yếu tố hằng thuận đó sẽ trở thành là có ý nghĩa cao hơn. Sang đổi vợ hay là sang đổi chồng đó là cái thói quen mà người ta thường biện hộ: tôi đã chịu đựng anh ấy, cô ấy quá nhiều rồi, chúng tôi bất đồng nhau, chúng tôi khổ vì nhau, chúng tôi hành hạ nhau, và bây giờ đó là giải phóng cho nhau. Đó là những lý do biện hộ rồi. Còn về bản chất cấu trúc giới tính, người nữ đó có bán cầu trái là cảm xúc nổi trội hơn bán cầu phải là lý trí, cho nên đó, dễ buồn, giận, dễ khóc, dễ cười, và do đó, đó cái cảm xúc đó, nó cứ tuôn trào, nếu không làm chủ đó thì vô tình đó, tạo ra rất nhiều các bất ổn trong đời sống gia đình. Đàn ông đó, thì ngược lại, bán cầu phải lý tính nổi trội hơn bán cầu trái cảm xúc, cho nên khô khan, dễ cọc, dễ nóng, thích bạo lực, và do đó nếu không nỗ lực làm chủ nó đó bằng sự bổ sung của cảm xúc thì thương vợ lại không chia sẻ truyền thông bằng lời được, nhưng mà khi giận vợ đó thì thường cắn chân hạ cắn tay. Vợ trong hoàn cảnh đó cảm thấy rất là tủi phận, vì người vợ thường lấy quy chiếu của quá khứ để đánh giá chồng mình: lúc mới quen tôi, anh ấy ga lăng nhất trong các chàng trai, từ ho một cái là anh ấy hỏi đến việc dẫn dắt đi bác sĩ. Còn bây giờ đó, khi chính thức là vợ chồng đó, tôi nằm liệt ở trên giường không thèm hỏi thăm. Nhiều khi quý ông đó dở về phần đó, thương vợ mà không biết nói, lúc cãi lộn á thì nói dữ, như vậy chắc chắn là dẫn đến sự hiểu lầm. Do đó hòa thuận đó phải bao gồm ba yếu tố: hòa thuận từ tâm, tức là đồng đẳng về nhận thức để chúng ta có thể hiểu nhau. Đồng đẳng nhận thức không có nghĩa là chồng có bằng cấp cao thì vợ có bằng cấp cao, không cần thiết, miễn là trái tim của nhau hiểu được nhau thì chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng bất đồng. Hòa thuận qua lời nói, tức là nói những lời nhỏ nhẹ, dịu dàng dành cho nhau, những tình cảm, tình yêu, tình thương, tình chăm sóc. Và hòa thuận về thân thể đó có nghĩa là chúng ta không thể đối xử nhau bằng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Muốn như vậy đó thì quý ông với tư cách làm chồng phải vẫy tay chào với thói quen nghiện rượu, một trong năm điều đạo đức Phật dạy, và đặc biệt là điều thứ năm, cả hai vợ chồng đều là Phật tử thì nhắc lại, đó là nhận thức rõ ma túy và rượu mang lại khổ đau, con từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Và nếu như vượt qua được thói quen này đó thì các rủi ro về bạo lực gia đình đó chắc chắn hiếm khi xảy ra. Vì điều đó mới có thể mang lại sự hòa thuận được. Vì khi xỉn vào đó mất kiểm soát. Chỉ cần nghe một câu nói khích, một hành xử khiêu khích thôi, thì cái cơn nóng giận đó có thể làm đổ nát hết tất cả những cuộc tình, bao gồm tình người và tình thân. Cho nên nhắc lại lịch sử lễ Hành Thuận được tổ chức trong chùa mới có 80 năm qua thôi, để chúng ta thấy đó là đệ tử Phật ôn lời Phật dạy về hôn nhân đó là rất cần thiết. Tiếc là các chùa đã bỏ quên lời dạy đó của Đức Phật, và chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở con em của mình đến tuổi yêu thương thì phải chọn người bạn của mình mà về sau trở thành là chồng hay vợ đó trên bốn nền tảng. Thứ nhất, đồng tính, tức là cùng đạo Phật, để cả hai cùng có quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm cuộc sống, giải quyết vấn đề gần giống nhau, chứ khác nhau nhiều quá, một người đạo này một người đạo nọ, tất cả các quan điểm đó đối lập nhau, thì lúc đầu á vì thương nhau chiều nhau chúng ta phớt lờ, chứ về lâu về dài đó thì những thứ này nó tạo thành những là những sự bắt đầu dẫn đến cãi vã, và cãi vã nào nó cũng làm cho mối quan hệ, giờ là quan hệ hôn nhân, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ bạn bè tan nát hết. Do đó tổ chức lễ cưới tại chùa đó thì các bạn một mặt là nhớ lời Phật dạy về hôn nhân, mà khác đó được sự chứng minh của Tam Bảo là nguồn động lực để mỗi khi có những cái bất đồng với nhau, chúng ta không cố tình cường điệu quá vấn đề và nỗ lực tìm ra giải pháp tốt nhất để vượt qua, nhờ đó hôn nhân á trở nên bền vững. Điều hai, bổn phận làm chồng. Bài kinh Thiện Sinh tất cả chúng ta vừa đọc qua đó nhắc nhở người chồng có 5 điều cần phải ứng xử với vợ. Điều 1 á, dùng lễ đối đãi với vợ khác với thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Và Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, và khoảng năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ thành Phật đó, thì Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội song song với học thuyết bình đẳng giới tính, kêu gọi mọi người tôn trọng người nữ từ các phương diện khác nhau. Về phương diện nhân chủng học á, Đức Phật nói dầu nam nữ khác nhau về vóc dáng và chiều cao, nhưng mà cả hai đó cùng có cấu trúc nhân thể giống nhau, một cái đầu, hai cái tai, một cái thân, hai cái chân. Trên cái đầu thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một cái miệng. Bàn tay nào cũng có 5 ngón, bàn chân nào cũng có 5 ngón. Về phương diện pháp lý đó, thì người nam làm được cái gì, xã hội chấp nhận cái gì thì người nữ phải được quyền tương đương. Về phương diện giáo dục đó, thì cổ đại khắp nơi trên thế giới người nữ không được quyền đi học. Đức Phật khích lệ người nữ được quyền đó. Về phương diện đạo đức, người nữ được chứng minh không thua kém như người nam. Về phương diện tôn giáo, khắp nơi trên thế giới, trong thời cổ đại, trung đại, thậm chí là cận hiện đại, người nữ không được đi tu. Đức Phật cho phép người nữ đi tu và giúp cho người nữ trở thành nữ thánh nhân, tức là bình đẳng về tu chứng. Do đó ứng dụng trong đời sống hôn nhân đó, thì Đức Phật yêu cầu chồng phải đối đãi với vợ bằng lễ, tức là quý trọng. Lễ là cái tượng trưng cho cao quý. Chồng chúa vợ tôi không chỉ là quan niệm lạc hậu, mà bị Đức Phật lên án, không thể chấp nhận được. Đó là quan điểm của Nho giáo. Từ nhận thức đó nó dẫn đến lối sống gia trưởng của quý ông. Chồng á được quyền đặt định hết mọi thứ, vợ đó chỉ có việc răm rắp nghe theo thôi. Điều hai đó là chuẩn mực nhưng không hà khắc, tức là người chồng phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, nhân cách sống, lối sống, vì con em á của chúng ta sẽ quan sát và bắt chước cha mẹ. Nếu người chồng có tấm gương không ma túy, không rượu bia, không cờ bạc, không game điện tử, không hưởng thụ ăn chơi, thì những đứa con trai và những đứa con gái sẽ có được tấm gương cao quý đó. Cho nên đó, người chồng phải đối xử với vợ là chuẩn mực để làm gương cho con và làm gương cho gia đình, nhưng không được hà khắc, tức là phải linh hoạt và thích ứng. Thứ ba đó là tùy thời cung cấp y thực. Tại vì ngày xưa đó, người nam đó được xem là trụ cột kinh tế gia đình, người nữ là trụ cột giáo dục đạo đức cho con em và chăm sóc tổ ấm. Tôi tạm gọi đó là sự phân công lao động trong tổ ấm gia đình giữa vợ và chồng. Còn thời nay đó thì mặc dầu đó là cả vợ lẫn chồng cùng đi làm, thậm chí có nhiều chị em phụ nữ trở thành là nữ tướng, thành công hơn chồng, lương cao hơn chồng, thì ngay cả trong tình huống đó đó thì lời khuyên của Đức Phật đó là đừng quên tặng là y phục, ha, y tức là áo quần đó, bao gồm những thứ cần thiết. Tại bởi vì người nữ đó thường so sánh và xem những cái quà tặng từ chồng của mình đó là dấu chỉ của tình yêu. Lúc mà mới quen nhau đó, mấy ông đó tìm cách để ga lăng, tặng cái này, biếu cái nọ, cho cái kia, thậm chí là cho tiền bạc đó. Nhưng mà khi làm vợ chồng rồi, quý ông quên đi, nghĩ rằng là làm vợ chồng không còn màu mè nữa. Cho nên quy đổi tình yêu cho vợ thành là nồi ơ son chảo. Bốn là tùy thời tận trang sức đẹp. Khái niệm tùy thời đó được hiểu là ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày thăng chức, ngày thành công, những ngày là quan trọng gắn kết với niềm vui đó, thì đừng bao giờ quên vợ và phải tặng trang sức đẹp. Vì người nữ không thể thiếu trang sức phẩm, và xem đó là yếu tố để làm đẹp. Và tặng trang sức phẩm sẽ làm cho vợ nghĩ rằng đó là chồng lúc nào cũng xem vợ là số một. Hạnh phúc đó lớn lắm. Do đó giá trị của tặng phẩm á, nó không cần thiết phải tỷ lệ thuận với vật chất, mà nó là tỷ lệ thuận với tấm lòng, thể hiện sự quan tâm, mà cụ thể đó là tình yêu trước cũng như là sau, không có thay đổi. Chứ nhiều ông á, rất là vô tình, cái ngày lễ cưới của hai người cũng không nhớ luôn, ngày sinh nhật của vợ á, thì bạn đi công tác xa, hai ngày đó phải nghỉ, phải là cái kế hoạch trước, xin phép nghỉ trước. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất chủ trương về vấn đề này. Nhất là trong bối cảnh hiện đại đó, chúng ta thấy vợ cũng đi làm việc 8 tiếng ở công sở, bạn đi bạn về mất thêm 1 tiếng rưỡi là trung bình. Về nhà phải chăm sóc cho con, rồi lao vào bếp núc, giặt giũ, rồi quan hệ trong nhà ngoài phố, đủ thứ việc hết. Nhiều khi quý ông lại rất thờ ơ, nằm võng, nằm liêm vong, coi bóng đá, coi võ thuật. Một số tệ hơn đó thì ra quán nhậu, nhỏ to tâm sự chuyện chính trị, chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn to là chuyện tào lao. không có liên hệ gì đến gia đình mình hết. Thì so sánh quý ông Việt Nam và quý ông phương Tây đó, thì quý ông phương Tây khá hơn quý ông Việt Nam ở phương diện này. Nói như thế không phải là phê bình hay là chỉ trích. Là người phương Tây đó, khi ta lập gia đình đó, thì người ta có hệ quy chiếu là vợ con. Còn quý ông Việt Nam mình á, sau khi lập gia đình rồi vẫn còn hệ quy chiếu bạn bè, thậm chí là dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn là cho gia đình. Thì chúng ta phải phân định đó, nó có hai giai đoạn lối sống. Giai đoạn độc thân thì chúng ta chơi với bạn. Giai đoạn hôn nhân đó thì phải chăm sóc tổ ấm. Cho nên sau khi đi làm về đó, thì người Ấn Độ đó họ rất hay, đó là ông chồng đó sẽ từ công ty đi thẳng đến chợ và mua tất cả những thứ thức ăn cho buổi chiều hôm đó và cho ngày hôm sau. Phụ nữ Ấn Độ hiếm khi nào đi chợ, có thể nói là 98% đi chợ là đàn ông. Người vợ chỉ chuyên tâm ở nhà giáo dục đạo đức cho con em, cho con em Ấn Độ ít hư, bởi vì được giáo dục rất là kỹ bởi người mẹ. Và người Ấn Độ hiếm có thói quen nhậu rượu, vì Ấn Độ nó có cái quy định rượu được bán vào khoảng 6 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối, không được uống tại chỗ mà phải đem về nhà uống. Và có một cái mặc định văn hóa thứ hai đó, đó là dân trí thức, dân thượng lưu, dân đẳng cấp cao thì không có nhậu rượu, người nghiện rượu. Và ai bị nghiện rượu thì được xem đó là người thuộc đẳng cấp thấp, thành phần thấp ở bên dưới. Thế cũng nhờ cái mặc định văn hóa khắc khe đó đó mà phần lớn đàn ông thành đạt của Ấn Độ là không có uống rượu. Đại đa số ăn chay trường nữa. Hiện nay Ấn Độ có khoảng 650 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bào thai. Còn những người ăn mặn đó, thực tế đó, thì một tuần họ ăn có 1-2 ngày mặn thôi, còn các ngày lại cũng là ăn chay. Cho nên đó, khi mà không mất thời gian vào việc nhậu rượu, thì với ông, với tư cách làm chồng, làm cha, con trai, anh trai, em trai, mới đủ thời gian dành cho những người nữ thân quý với mình, đó là mẹ, vợ, chị gái, em gái, con gái và cháu gái. Và điều đó sẽ góp phần làm cho gia đình được hạnh phúc. Điều ba, bổn phận làm vợ. Hồi đáp lại những gì chồng đã ứng xử với vợ, trong kinh Thiền Sinh đó, Đức Phật đề nghị đó, chị em phụ nữ phải làm được 5 điều sau đây. Điều 1, siêng năng thức dậy trước chồng. Mặc dù đó, nam nữ là bình đẳng, nam nữ là bình đẳng, nhưng mà tổ ấm gia đình đó, vẫn lệ thuộc vào người vợ gần như là 80-90%. Chứ nếu như mà vợ mà thức dậy sau chồng thì ai lo bếp núc? Thì thực tế đó là về bếp á, thì đầu bếp trong các nhà hàng bao giờ cũng là người nam. Các vua đầu bếp luôn luôn là người nam, nhưng mà đầu bếp trong mọi gia đình phải là người nữ. Thì đây là một cái mặc định văn hóa, không phải là phân biệt đối xử đâu. Do đó quý bà nào mà muốn giữ chồng mình ở nhà, không đi nhậu, không đi ngoại tình, thì trước nhất quý bà phải nắm được cái bao tử của chồng. Tức là chồng phải hài lòng với khẩu vị thức ăn do vợ nấu. Chứ còn các bà vợ hiện đại nói là tôi có tiền, cần gì phải nấu. Đến giờ ăn thì vợ chồng rủ nhau, dẫn nhau ra các quán thức ăn nhanh, cái đó là tiêu. Lâu lâu một lần thì được, đi chơi du lịch thì được, còn ở nhà mà làm thế thì không được. Cho nên phải thức dậy trước chồng để lo cho con, lo cho chồng một bữa cơm sáng, cho cả gia đình. Thì sự hy sinh đó rất là quý. Hai là nể chồng trước sau trong ngoài. Đây là yếu tố tâm lý rất quan trọng. Phụ nữ thì có khuynh hướng nhìn lên trên, chọn lấy tấm chồng đó là người giỏi hơn mình, thông minh hơn mình, giàu hơn mình, năng lực hơn mình, dĩ nhiên là cao hơn mình, hay là nghĩ đen là ngứa bóng. Cái trường hợp mà ngoại lệ là rất ít. Do đó đó, khi yêu thì nữ thường có khuynh hướng chọn người nam là thành đạt hơn mình. Tức là phải nể thì mới yêu được, còn không nể trọng là không yêu được. Đang khi người nam á, cái tôi bao giờ cũng lớn, có khi nói ra, có khi tự ái không nói, nhưng mà trở thành là cọc. Do đó trong trường hợp vợ thành đạt hơn, vị trí xã hội cao hơn, thì việc giữ được hạnh phúc gia đình là một thách đố lớn. Hiện nay Trung Quốc á, có quý bà thành đạt là nhiều nhất thế giới, và cũng ế chồng nhiều nhất thế giới. Bởi vì ở vị trí thành đạt, quý bà kỳ vọng là chồng tôi đó phải chuẩn mực như thế này, như thế kia, tức là phải tương đương bằng tôi và cao hơn. Thì ở vị trí đó đó, mấy ông chồng đó có hai ba vợ hết rồi, lấy đâu mà tới quý bà thành đạt. Tức là người nữ có hướng nhìn cao lên thôi. Đang khi đàn ông thành đạt á, thì muốn lấy quý bà ở cái vị trí thấp, miễn là đẹp, trẻ, nghèo sơ nghèo sắc thì cũng được. Đó là hai cái xu thế tâm lý giới tính nó rất là khác nhau. Cho nên á, ở đây Đức Phật nhắc yếu tố tâm lý, đó là đừng đụng chạm và thách đố đến cái tôi của đàn ông. Do đó dù có thông minh hơn cũng phải rất là khéo. Ở công ty có thể làm sếp, làm quý bà hét ra lửa, nhưng mà về nhà đó cũng phải nể chồng. Và bốn cái trạng từ về nơi chốn đó được Đức Phật nêu ra rất ấn tượng. Trước ở đây được hiểu là gì? Trước con cái, trước người thân, trước bạn bè. Mà làm được như thế là mấy ông chồng sướng lắm. Sau lưng đó, mấy ông làm ô sim, mấy ông cũng mừng. Ông cảm thấy mình có giá. Còn ở trong nhà thì dĩ nhiên là phải làm cho ông có cái thế ha, để không phải cảm thấy là mình bị bị yếu. Thì ở ngoài đường đó, rồi trước hay là sau lưng của con cái, thì người vợ cũng phải có cái tâm nể trọng. Nói chung là cả hai bên phải nể nhau. Chồng phải nể vợ, vợ phải nể chồng. Thì người nữ có được cái tính kiên trì, kiên chỉ, nhẫn nại, chịu đựng. Thì người nam á, thiếu những cái phẩm chất này thì phải nể vợ cho nó để học hỏi. Người vợ đó thì thiếu cái tính đó là bản lĩnh, cứng rắn, anh hùng, song pha, bất khuất đó, thì phải học ở chồng mình những phẩm chất đó. Thì hai bên học lẫn nhau, cho nên phải nể nhau. Chứ không nể nhau thì rất là khó được hạnh phúc. Vì bên nào cũng cho mình đúng, cho mình là bản lề, cho mình là quan trọng á, thì hai cái tôi đó đó đụng nhau. Mà hai cái tôi đụng nhau á, thì sẽ có một cái gãy hoặc cái hai cùng gãy. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Đây là yếu tố mà theo Đức Phật á, lạc mềm buộc chặt. Lúc mới quen nhau đó, cô nào cũng nói lời ngọt ngọt liệm như mấy đường ấy. Nó dẻo dẻo à. Dù bình thường có thể nói rất là khô đó, cứng, nhưng mà lúc mới quen một chàng trai là nói rất là ngọt ngào, nói nhỏ nhẹ, nói dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà về nhà rồi đó, nó tí lia, nó lớn tiếng nữa, nó quát tháo nữa. Vì nghĩ rằng là đã là vợ chồng với nhau, không còn phải quá khách khí với nhau, khách sáo với nhau. Cái thể hiện cái bộ dạng thật của mình ra. Mà không ngờ đó, quý ông ta kỵ cái đó lắm. Đàn ông ta kỵ nhất là gì? Nói dai, nói dài, nói dở, nói khô khan, nói thách đố, nói cóc cằn. Mà chị em phụ nữ thì thường có thói quen đó, dặn nhau chút xíu rồi chia tay ly, ly dị đi, kết thúc đi. Đàn ông á, là khi mà ta nói như thế ta làm liền. Còn quý bà nói như thế là để được năn nỉ, và lấy cái đó như là một cái chiêu đánh giá coi chồng mình có còn thương mình hay không. Nếu thương á thì chồng mình phải gọi là tháo mở cái căng thẳng đó. Còn nếu mà chồng mình không nói thì bắt đầu quý bà ngồi khóc: chồng tôi hết thương tôi rồi. Đàn ông á không thích cái thói quen á là suy luận, cho nên á nói A là hiểu A, nói B là hiểu B. Còn quý bà đó nói A để xem chồng mình phản ứng B như thế nào, tức là suy luận. Và điều đó nếu không khắc phục đó thì hai bên dễ ngộ nhận nhau và dễ tạo ra những cái sự trục trặc không cần thiết ở trong đời sống vợ chồng. Cho nên đó, khi góp ý thì phải góp ý khéo léo, dùng lời hòa nhã mà mục đích là xây dựng chứ không có phê bình chỉ trích, và nhất là cố ý nói những cái lời cay độc là chứng tỏ là mình hơn, mình hay, mình thắng. Thì trong quan hệ vợ chồng đó, một trong hai người thắng đều dẫn đến tình trạng cả hai cùng thua. Quan hệ vợ chồng đó là phải win-win situation, tức là cả hai cùng thắng. Muốn vậy là phải nhường nhịn, giống như người ông đại diện cho hai họ nhắc nhở: cơm sôi bớt lửa, biết đời nào khê. Thì bây giờ thì giới trẻ ít nấu cơm bằng củi, ở thành thị phần lớn là chỉ bằng nông thôn thôi. Ngày xưa đó thầy lúc còn nhỏ cũng được cha mẹ hướng dẫn nấu cơm, và mẹ thầy nhắc như thế này nè: khi mà cơm sôi đó là không được đút củi nữa, và phải bẻ cái khúc củi đó ra dụi tắt đi. Còn than đó là phải rải đều ở xung quanh vòng tròn bên ngoài chính giữa để trống. Thì bằng cách này đó cơm á sẽ không bị khét ở dưới đáy nồi, không nhão ở chính giữa nồi, không khô ở phía trên. Đó là kỹ năng nấu cơm ngon. Thì bây giờ chúng ta có nồi áp suất thì nấu cơm rất là dễ. Sôi lên chừng hai lần cái là cơm nó dẻo dẻo mà ngon, ngon thật là ngon, thơm phức rồi. Củi đó tượng trưng cho cái việc mà chúng ta đổ thêm một cái gì đó vào một cái cơn nóng giận đang diễn ra. Là lửa đây là cơn nóng giận. Thì trong mối quan hệ vợ chồng hay là quan hệ dân sự, bạn bè, xã hội, đối tác, bất cứ là quan hệ gì, ngay cả trong người tu, thỉnh thoảng vẫn có những bất hòa. Cho nên tại những bất đồng, một người mà lỡ lớn tiếng ra thì người còn lại đó nhường nhịn đi. Chứ hai bên mà cùng nóng với nhau đó là lửa nhập với lửa thì dẫn đến cái sự gì? Thiêu cháy, tàn rụi thôi. Hai cái dụng cụ vũ khí mà đụng nhau thì cả hai cùng gãy. Hai cục đá mà đập vào nhau đó thì một bên nát, một bên mẻ. Do đó đó, khi cơm sôi thì bớt lửa, một người giận thì người còn lại đó phải nguội, và người còn lại phải khéo léo chuyển cái chủ đề sang một nội dung khác để cho cái cơn nóng giận nó không tập trung vào vấn đề mà hiện tại vào thời điểm đó là không có giải pháp. Cái đó tôi tạm gọi là chuyển kênh tâm. Thì giống như cái remote control đấy, mình bấm một cái là cái kênh truyền hình đó nó nhảy qua một cái kênh mới. Và mình chỉ dừng lại ở cái kênh nào mà nội dung nó cảm thấy đó, khi xem đó mình vui thì hãy xem. Thì trong mối quan hệ, nhất là truyền thông bằng miệng, lỡ chủ đề nào, vấn đề gì mà dẫn đến sự cãi lộn thì đừng có chạm đến nó nữa, chuyển nó qua cái kênh khác, qua chủ đề khác. Và nhớ là trong quan hệ vợ chồng không có thắng và thua. Năm bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Thì đây là yếu tố tâm lý. Dầu đôi lúc á cái kịch bản của vợ có thể giỏi hơn chồng, thỉnh thoảng nhường chút xíu. Và những điều nào đúng hay của chồng á thì vợ phải tán đồng, vì người nam là thích mạo hiểm. và chấp nhận các rủi ro. Muốn làm giàu thì đôi lúc phải mạo hiểm. Hiện nay Do Thái đó là đất nước có nhiều cái sự đầu tư mạo hiểm nhất, mà giới trẻ là các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và vừa tốt nghiệp đó, mở ra các dự án mà phần lớn là thuộc về công nghệ. Nếu thành công đó, thì trở thành giàu to, một vài năm có thể trở thành triệu phú. Nếu thất bại thì thiếu nợ. Và những người đầu tư lớn của thế giới đó, có kinh nghiệm đó, thì ta thường đến để mua các cái dự án này, chấp nhận các cái rủi ro này. Mà nếu có thua đi nữa thì người ta lời ở các cái khoản đầu tư khác nó bù lại. Cho nên cuối năm á, thì tập đoàn đó, công ty đó vẫn giàu. Và trong số những cái đầu tư mạo hiểm đó, nếu dự án về công nghệ tiên tiến nào mà thành công đó, thì làm giàu. Thì đó là bản chất của người nam. Cho nên đó, vợ đừng có sợ, lo lắng, căng thẳng. Vì người nữ thường ưa lo lắm. Lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà phần lớn là lo tào lao, tức là lo những thứ nó không có thật, nên là thành thói quen và gán nó bằng một cái mác, đó là trách nhiệm. Trong 100 nỗi lo đó, chỉ có 4 điều xảy ra là sự thật thôi, 96 điều còn lại đó trở thành là vô ích. Thì cái gì để giúp chúng ta biết đây là nỗi lo không cần thiết? Đó là lý trí, đỉnh cao nhất là trí tuệ. Dựa vào kiến thức nhân quả, chúng ta phân tích tình huống này đó, cái việc mà chuẩn bị như thế là nó có cần thiết hay không, hay là nó ít hơn là đã đủ rồi, để chúng ta không tốn hao năng lượng vào điều lo. Thì bằng cái nhận thức này đó, thì mình mới đủ sáng suốt và nhanh chóng ủng hộ những cái chủ trương hay, chủ trương đúng. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Đây cũng là yếu tố tâm lý, vì phụ nữ là sống với cảm xúc. Cảm xúc rồi thì thường suy luận, thì trong suy luận á, 10 điều là hết có 8 điều sai rồi. Thấy vậy mà đôi lúc không phải vậy nữa, đứng hồi là suy luận không thấy, chỉ có nghe, dễ bị tâm lý chiến. Đối với người nam á, thì họ yêu được hiểu là hiểu họ. Cho nên á, trợ lý nào, thư ký riêng nào mà hiểu được cái ông sếp, ông trùm thì dễ sanh tình cảm lắm. Còn không hiểu được họ thì khó. Cho nên vợ đó muốn giữ trái tim của chồng một cách chung thủy, sang không đổi vợ, thì người vợ đó phải hiểu chồng. Tại vì từ cái hiểu chồng nó dẫn đến cảm thông và chia sẻ. Còn không hiểu cứ trách móc hoài, nói một câu trách một câu, nói một câu cãi một câu, nói một câu đó đáp lại một câu. Đàn ông mà nghe như thế nó nhức đầu lắm. Nhức đầu là tìm lý do đi chuồn trốn, rời khỏi nhà, bỏ trách nhiệm. Phụ nữ thì thích chiều, không cần hiểu, cứ chiều họ là họ nghĩ là thương. Cho nên phụ nữ dễ bị trở thành nạn nhân của những gã sở khanh. Vì người sở khanh á, rất giỏi dụ dỗ phụ nữ, vì họ nói rất ngon ngọt và họ chiều tới bến. Vì mục đích của họ là gì? Có được người đẹp thôi. Còn đàn ông đàng hoàng đó thì lại ít biết chiều. Do đó đừng đánh đồng chiều là yêu. Và yêu cho nền tảng lâu bền đó là phải đặt vào trọng tâm của chữ hiểu, để từ đó đi đến cảm thông. Khi có cảm thông thì tự động chúng ta biết chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ thời gian, chia sẻ công việc, chia sẻ tài chánh, chia sẻ tất cả những gì tốt nhất có thể cho nhau, vì nhau, để làm cho cả hai cùng hạnh phúc. Điều 4, giữ gìn truyền thống. Thì trong 4 điều pháp quyền hôn nhân đó, vợ và chồng, tức là chú rể của cô dâu đó, đã phát nguyện theo hướng dẫn của thầy, đó là sống tiếp nối truyền thống văn hóa Việt Nam. Thầy đưa điều này trở thành một điều phát nguyện là để cho người Việt Nam á, thông qua lễ hôn nhân đó, cảm thấy hãnh diện tự hào mình là người Việt Nam. Khi mà một quốc gia nào đó là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng, thì cái hệ quả tất yếu đó là đất nước đó trở nên nghèo. Và từ cái nghèo, người ta rơi vào mặc cảm tự ti dân tộc. Như người Việt Nam mở miệng ra cái đó là nước tôi là nhược tiểu. Nước Việt Nam không nhược, vì Việt Nam đã đánh thắng Trung Quốc được 60 lần trong 3.000 năm. Chúng ta đã thắng được Mỹ, Pháp, Nhật và 3 lần quân Mông Cổ. Mà vào thế kỷ thứ 13 đó, Mông Cổ bách chiến bách thắng, đánh bại được 51 quốc gia trên toàn cầu, chiếm được hơn một phần nửa diện tích của đất của thế giới, nhưng 3 lần bị chiến bại tại Việt Nam. Cho nên Việt Nam không có nhược. Nước Việt Nam không có nhỏ. Dân số Việt Nam là 97 triệu người ở trong nước, 5 triệu rưỡi ở hải ngoại. Chúng ta đang thiếu phương pháp đúng này để phát huy cái nguồn tiềm năng dân tộc Việt Nam về kinh tế để làm giàu. Do đó đó, cần phải hãnh diện tự hào rằng mình là người được sinh ra từ gốc rễ văn hóa Việt Nam, để chúng ta không đánh mất văn hóa đó. Người Việt Nam rất dễ hòa nhập với thế giới vì mặc cảm văn hóa mà. Chứ gì ngoại luôn luôn nghĩ là xịn, chạy theo nước ngoài giọng ngoại, bỏ dần quên dần mất dần văn hóa Việt Nam, từ kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, họa vẽ, rồi ngôn ngữ, rồi chữ viết, áo quần, thức ăn, phong tục, tập quán. Chúng ta mất quá nhiều ở trong vòng 80 năm qua. Bên cạnh việc giữ truyền thống văn hóa Việt Nam á, thì cha và mẹ là hai vị thầy của con em mình ở trong nhà. Nhất là người mẹ phải giáo dục con em giữ được truyền thống cao quý của gia đình. Cái đó đơn giản, đó là cha mẹ làm thầy thì con cái không đốt sách. Cha mẹ yêu nước, ông bà trở thành anh hùng dân tộc trong quá khứ, thì con cháu không thể là bán nước được, cổng rắn cắn cả nhà được. Tức là phải giữ những truyền thống cao quý. Và đó chính là cách báo hiếu cho cha mẹ ông bà đã qua đời. Thực tế đó, khi mà con em thừa kế cái gia tài, văn hóa và những đóng góp của cha mẹ ông bà đó, thì cái cơ hội tiến bộ và thăng tiến nó được nhanh hơn. Ví dụ như cha mẹ làm nghề kinh doanh, xây dựng, con em thì học ở Mỹ, Đức, Úc, tốt nghiệp về cái ngành mỹ thuật, nó không thuộc về ngành xây dựng, mà cái nền văn hóa và giáo dục của phương Tây đó thì khích lệ cái tính độc lập, thì có nhiều cháu không muốn làm nghề của cha mẹ, đó là bỏ đi một cái cơ hội kế thừa kinh nghiệm, kế thừa cái nguồn tài chính, kế thừa sự nghiệp, kế thừa cái đối tác. Nhiều khi phải mất bao nhiêu năm mới có một cái lượng đối tác lớn đó, mà có đầu ra đó thì mới tạo ra kinh tế được. Nhiều cháu đó cứ tự ái, tôi thích đi cái nghề của tôi nhưng mà nghề đó không phải ra tiền, thì cũng không làm được cái việc gì. Cho nên kế thừa những cái truyền thống và những cái thành công trong gia đình đó, thì thế hệ con cháu sẽ nhanh chóng trở thành người giàu và thành đạt hơn, rồi biết sử dụng cái phước báo đó chia sẻ cho các bạn đề kém may mắn hơn mình, thì tự động mình có thêm hệ giá trị. Do đó làm cha mẹ giữ gìn văn hóa cao quý cho con em sau này đó sẽ biết ơn. Chúng ta không có lý do gì phải đi mặc cảm văn hóa. Bởi vì mỗi công dân toàn cầu là bình đẳng nhau. Mọi quốc gia, dù nước lớn, nước nhỏ cũng đều bình đẳng nhau. Vatican là một nước chỉ có một cây số vuông nằm ở trong lòng nước Ý, vẫn phải được Mỹ, nền kinh tế giàu nhất thế giới, Trung Quốc, nền kinh tế đứng thay thế giới, hay là các quốc gia có diện tích lớn thế giới phải tôn kính đó. Lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà hễ là quốc gia độc lập thì cái quyền bình đẳng là ngang nhau. Chúng ta phải nuôi cho con em của mình có được cái tinh thần tự hào đó. Mà mặc cảm tự ti đó, theo Đức Phật đó là một loại chấp ngã, chấp ngã yếu đuối, nó làm cho người ta mất tự tin, không phát huy được tiềm năng. Người Việt Nam mình nhỏ so với dân phương Tây thì thấp hơn trung bình đó là 2 tấc. Như thầy Nhật Từ phải thấp hơn dân phương Tây là 4 tấc đến 5 tấc. Có gì đâu phải sợ họ, có gì đâu phải ngại họ. Mình không khinh thường họ, không lấn nước họ, mình tương kính họ, nhưng không có gì phải sợ họ hay là run trước khi đối diện với họ. Chúng ta có quyền bình đẳng. Thì lối giáo dục này đó, nó làm cho người Việt Nam chúng ta đi tới đâu đó giữ được cái giá trị Việt Nam, nghèo cho sạch, rất cho thơm, mà không cần phải đi ở chùa lại ở người nước ngoài làm gì. Malaysia là một quốc gia đó, thu nhập của họ nó khoảng hơn gấp 3 là người Việt Nam thôi. Người cầm hộ chiếu visa được đi khoảng 168 quốc gia miễn nhập cảnh, miễn thị thực nhập cảnh. Lý do tại sao? Mặc dù họ đâu phải giàu như phương Tây, là chỉ vì họ không có nhu cầu ở lại, trốn lại bằng con đường hôn nhân, trốn lại bằng con đường du lịch, trốn lại bằng con đường hợp tác lao động như người Việt Nam, trốn lại bằng mọi giá. Là bởi vì cái mặc cảm nó làm cho người ta cảm thấy nhục, cảm thấy là cái gì đó thua thục, thua thiệt khi phải mang cái quốc tịch Việt Nam. Chúng ta phải giáo dục cái nền tự hào dân tộc đó, để không còn những cái mặc cảm tự ti dân tộc nữa. Thì tự động chúng ta sẽ nỗ lực, người khác giàu được thì tôi giàu được, người khác thông minh được thì tôi thông minh được, người khác thành công được thì tôi thành công được, đất nước khác giàu sang, phát triển bền vững được thì Việt Nam tôi cũng phải được. Từ đó mỗi người phải tự phấn đấu, mỗi gia đình phải phấn đấu, mỗi cộng đồng trong 50+ dân tộc Việt Nam phải phấn đấu để cùng đưa đất nước đi lên. Và trách nhiệm dẫn dắt con em là Phật tử là rất cần thiết. Tại vì dưới 18 tuổi con cháu chúng ta chưa thể tự lập, phải nương vào sự dẫn dắt của cha mẹ. Cho nên á, khi các cháu được 3 tuổi đó, đã đủ tiêu chuẩn cho các cháu làm đệ tử Phật rồi. Trẻ nít bây giờ 3 tuổi thông minh lắm, do phát triển của công nghệ với cuộc kết bạn lần thứ 4 đó, thì cái cộng nghiệp của các cháu thời hiện đại này nó rất là thông minh, kháo khỉnh, nhanh chóng. Nhiều khi một giáo sư đại học ở tuổi 60 chưa chắc thông minh vi tính bằng mấy cháu 3-4 tuổi đâu. Nó lanh lắm. Ở chùa Giác Ngộ đó thì vào chiều thứ 7 mỗi tuần, 14:30 đến 16:30, chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu 5 tuổi đến 12 tuổi. Trung bình có khoảng 450 cháu sinh hoạt. Thì các cháu khi mà đến chùa sinh hoạt đó, chừng 3-4 tuần lễ thôi, về nhà đó, ăn cơm đó, thì không cần phải mớm, đi ngủ thì không cần phải ru, thức dậy thì không cần phải kêu, học bài thì không cần phải nhắc, tắm rửa thì không cần phải rầy. Và các cháu đó sẽ được giáo dục các kỹ năng sống, giá trị sống, để tự lực và vượt qua được cái thói dựa dẫm vào cha mẹ. Thế đó là cái nền tảng để nên người. Trẻ em Nhật Bản đó được giáo dục điều này đó rất là kỹ lưỡng, từ tuổi mẫu giáo cho đến hết cấp 1. Cho nên nói về ý thức kỷ luật á, thì gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ không có dân tộc nào tốt như là Nhật Bản về cái tính bài bản kỷ luật. Đó là những điều hay mà chúng ta cần phải bắt chước. Và giáo dục và con người đó, quan trọng nhất là giáo dục và thời thơ ấu. Dẫn con em tới chùa một tuần có một lần, thời gian dẫn đi và dẫn về chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Là con em chúng ta nên người, không tốt đồng xu nào hết. Cho nên giàu có bạn cũng phải ráng sắp xếp thời gian để cho con em mình có một đời sống tương lai hạnh phúc, người hữu dụng, với các phẩm chất đạo đức cao quý, với tư cách là một con người. Kính thưa các quý khách, với 4 điều nêu trên, chúng tôi chỉ muốn ôn lại những lời Phật dạy để nhắc nhở chú rể và cô dâu trong ngày quan trọng nhất của một kiếp người, đó là lễ cưới của cả hai. Và bắt đầu từ hôm nay thì hai bạn mở ra một chương mới trong đời của mình, đó là chương cộng tồn. Trước đây là chương độc thân. Độc thân thì mình được quyền làm cái gì mình muốn, miễn là luật pháp cho phép. Có thể đi đến 1-2 giờ khuya về cũng không sao. Còn khi đã có gia đình rồi, chúng ta không sống một mình nữa mà sống cùng với người bạn đời, thì trung bình 1 năm sau đó thì có con. Chứ thì có mối quan hệ kiểu bên vợ bên chồng, chứ không phải là quan hệ của riêng mình nữa. Cho nên mọi hành vi, lời nói, quyết định và hành xử cần phải hết sức cẩn trọng, để chúng ta không vô tình làm cho bên nào đó bị khổ đau hay là khổ tâm. Cho nên mình quý trọng bên còn lại thì chúng ta cũng được bên còn lại quý trọng tương tự. Đó là nhân quả thôi. Nên cố gắng nỗ lực để làm sao cho hạnh phúc được vững bền. Chúc chú rể Dương Trọng Tính và cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thảo hạnh phúc trăm năm.